Hạ Triều Mạc Đại Hôn Quân. Hạ Kiệt Vương Đại Hôn Quân cuối Triều Hạ, năm 1818 đến năm 1766 trước Tây Lịch. Nguyên văn: Tánh tự, danh quý. Hạ Triều Mạc Đại Hôn Quân, thân tài cao đại, khổng võ hữu lực, đảng thị tủ hiếu sắc, sủng muội hỷ, phế triều chánh, vi thủ muội hỷ hoang tâm, kiến tạo giao đài, thất bảo sở thành, kim bích huy hoàng, thụ quải nhục bô, địa quật tủ trì, mỹ nữ du hí kỳ gian, ngưỡng khả thực nhục, phủ khả ẩm tủ, triêu tịch nịch ư tủ sắc, trung thần gián viết, hiếu sắc vi vong quốc chi cơ. Kiệt viết: Trẫm văn thứ dân, nam phân nữ quy, noãn y bảo thực, xuất nhập cộng xa, phu phụ tương tùy. Trẫm vi nhất quốc chi quân, giữ muội hỷ cộng lạc, hà hiếu sắc chi hữu, tự mệnh do như hồng thái dương. Cố dân giao viết: Thời Nhật hạt tan, dư cập nhữ giai vong, hậu bị thành thang sở diệt, phóng ư nam xào, tự phần nhi tử. Lược nghĩa: Hạ Kiệt Vương họ Tự, tên Quý, là vua cuối cùng của nhà Hạ. Thân người cao lớn, cường tráng, nhưng lại đam mê rượu sắc, nuông chiều nàng muội hỷ, không lo triều chính. Vì muốn làm vui lòng muội hỷ nên xây giao đài bằng thất bảo vàng bạc sáng lạng, trên cây treo thịt khô, dưới đất đào ao chứa rượu. Mỹ nữ vui chơi ở đây, ngửa mặt lên ăn thịt, cúi xuống có thể uống rượu, sáng chiều trầm luân trong tủ sắc. Trung thần khuyên can: Háo sắc là gốc của sự vong quốc. Vua đáp: Trẫm nghe nói nhân dân nam thuận nữ quy, áo ấm cơm no, xuất nhập đồng xe, phu thê hòa thuận. Trẫm là vua của một nước, cùng với muội hỷ chung vui, cớ sao gọi là háo sắc? Tự cho mình giống như ánh mặt trời, cho nên có câu dân ca: Bao giờ mặt trời này suy vong, nhân dân cũng đều cùng chết theo ông. Sao bị vua thành thương diệt, đầy ở nam xào, tự thiêu chết. Giảng giải:
Hôm nay là chúng ta giảng về đại Trung Quốc. Thì cái quân chính.
Hôm nay chúng ta nói đến một vị hôn quân của Trung Quốc. Tại sao gọi là hôn quân? Vì ông là thiên tử, đáng lẽ là có phúc như tứ hải, hưởng thọ tông miếu, con cháu được bảo toàn. Nhưng vị hôn quân này tuy có phước như tứ hải mà lại không phước trong tứ hải. Quý là thiên tử, lại không phải là thiên tử, tông miếu không được hưởng, con cháu không giữ được. Tại sao? Vì ông ta hôn mê, không hiểu rõ thiên hạ do có đức hạnh thì còn, không đức thì mất. Có đức hạnh, trời người đều quy thuận, vô đức hạnh, trời người không quy thuận, giang sơn sẽ mất đi. Hạ Kiệt Vương họ Tự, tên Quý, chữ Quý này là nhâm quý thủy. Nếu lấy ra chữ Thiên ở phía dưới của chữ Quý rồi thay vào đó chữ Thị thì thành chữ Tế, tên như vậy là không tốt rồi. Nếu từ nhâm quý thủy mà nói, nhâm thủy là dương thủy, quý thủy là âm thủy, cho nên ông tuy có sức mạnh nhưng không có học vấn. Thân thể rất cao lớn nhưng giống như con bò dốt, vì bò có sức mạnh, thân thể cũng to lớn nhưng rất dốt. Lúc làm vua, ông gác chuyện quốc gia qua một bên, chỉ ham lo ăn chơi hoang lạc, tận lực hưởng thọ, không màng đến việc triều chính, hoang dâm vô độ, lại mê nàng muội hỷ. Cho nên nói, đàn bà là họa thủy, nghiêng nước nghiêng thành. Không những đàn bà là họa thủy, mà đàn ông cũng là họa thủy. Nếu chỉ nói đàn bà là họa thủy, thì những bà hiện cầm quyền quốc gia sẽ nói đây là nhận xét hơi thiên lệch. Cho nên tôi nói đàn ông cũng là họa thủy. Họa thủy này do cả hai bên. Nếu người nữ ở phương diện này làm loạn, giả sử người nam không loạn thì cũng không thành họa hoạn. Đó cũng là do sự hợp tác của hai người mới có vấn đề này xảy ra. Nghe nói Muội Hỷ tuy rất đẹp, nhưng cả ngày từ sáng tới tối không nở nụ cười. Chỉ khi nào nghe thấy tiếng xé lụa mới lộ vẻ cười vui. Tiếng xé lụa là do lấy tay xé tơ lụa ra. Nàng ta nghe thấy tiếng này thì hoan hỷ, cho nên Hạ Kiệt hạ lệnh mỗi ngày lấy ra không biết bao nhiêu tơ lụa mà nói, để xé cho Muội Hỷ nghe, mong nàng cất một tiếng cười.
Chẳng nói thế cái địa phương à, 我想起我那个地方有一个故事。
Nói đến đây, tôi nghĩ đến quê tôi ở Đông Bắc.
这个故事啊，很真的，就是害人的故事。
Có một câu chuyện hại người thật đã xảy ra. Đông Bắc có một cái trạm gọi là Đa Hoang. Trạm này cách chỗ tôi ở khoảng 18 dặm. Ở đó có một vị tên là Minh Ngũ Gia, tức ông Năm Minh. Ông có tiền nhiều không kể xiết. Từ Bắc Kinh tới nhà của ông xa khoảng 1.500 dặm. Ngày xưa phải ngồi xe ngựa, không giống như ngày nay, ngồi xe hơi, xe bus, xe lửa. Còn phi cơ thì chẳng cần phải nói rồi. Ông ta đi một mạch từ Bắc Kinh tới nhà của ông xa 1.500 dặm như vậy mà không uống nước giếng của người lân cận. Ông chỉ uống nước giếng của ông thôi, vì trên lộ trình đó đều là đất đai của ông. Các vị nghĩ xem, thế là có bao nhiêu thôn trang, xóm làng, có bao nhiêu giếng nước là ông có bao nhiêu tiền. Ông ta phát tài bằng cách nào đây? Đông Bắc chuyên sản xuất ra nhân sâm. 7 lượng gọi là sâm, 8 lượng gọi là bảo. 8 lượng trở lên thì rất quý giá. Ông và một anh bạn kết nghĩa đi phóng sơn, thám núi, tức là cầm một cây long côn. Đầu của cây này để rất nhiều đồng tiền. Hễ gặp nhân sâm thì gọi chày gỗ. Nhân sâm được gọi là chày gỗ, vì nếu không gọi như vậy thì nhân sâm sẽ trốn mất. Còn gọi thế, tức giống như niệm chú, thì thần thông của nhân sâm sẽ bị khống chế, không biến mất được. Cho nên những người đi thám núi đều biết chuyện này. Họ cầm cây long côn, hễ thấy nhân sâm thì đập cây long côn xuống đất và gọi lớn
băng thủy,
chày gỗ, tức là bổng chùy. Rồi tới đó để ý xem, nhân sâm sẽ không chạy thoát được. Nghe nói nếu không gọi như vậy, nó sẽ biến mất. Các vị có muốn bắt nó cũng không được. Nhất là bảo, tức loại sâm 8 lượng. Ông cùng bạn, hai người đi thám núi cũng được nhiều năm. Có một lần tới núi và ông đào lên đúng là bảo. 7 lượng là sâm, 8 lượng là bảo. Nhưng cái này còn quý hơn nhiều, vì nặng cả 16 lượng, tức là 1 cân. Thấy thế, ông ta biết sâm này rất đáng giá, bèn nghĩ bụng, nếu ta chia một phần cho bạn thì ta sẽ được ít hơn sao? Do đó, sau khi cả hai cùng đi trên đường tới một khe núi cao nguy hiểm, ông bèn xô người bạn xuống vực thẳm, chết nát xương. Cho nên ông được bảo vật này là đổi lấy một nhân mạng, vì mạng người này không phải tự nguyện. Do đó có một oán khí sân hận vương vấn bên ông. Ông ta lấy được nhân sâm này rồi, buộc phải qua quan sơn hải để hiến cho vua. Nhưng nếu qua cửa ải bị kiểm soát, e rằng sẽ bị tịch thu mà không đến được tay của vua. Cho nên ông nghĩ ra một kế. Kế gì đây? Ông mua một quan tài, rồi để nhân sâm trong đó, nói rằng vận chuyển hương linh của cha ông vào thành. Tới cửa quan sơn hải, có thể nói là nơi kiểm soát rất nghiêm ngặt. Họ bảo,
dù là tử thi đi nữa, chúng tôi cũng phải xem xét.
Khiến ông ta giật mình run sợ. Nhưng khi họ mở quan tài ra tra xét, các vị đoán xem là gì? Nhân sâm quả thật biến thành một ông lão râu bạc nằm trong quan tài đó. Vì diệu như thế đấy. Vì nó là bảo, nên muốn nó biến ra cái gì thì nó sẽ biến thành cái nấy. Khi đến thành, ông cống hiến nhân sâm cho vua. Vua hỏi ông,
bảo của ông đáng giá bao nhiêu?
Vật này vô giá. Lúc đó ông cũng không biết ra giá bao nhiêu. Không có cách nào hơn, ông bèn nằm thẳng dài xuống đất. Vua bèn hỏi,
nhà ngươi muốn một thản à?
Thản và thản cùng âm khác nghĩa.
Một chữ thản là nằm dài, còn một chữ thản là chảy tuôn ra. Vua bèn cho mở ngân khố, tiền từ bên trong tràn ra. Số tiền tuôn ra ngoài bao nhiêu đều thuộc về phần của ông. Chỗ còn nằm trong ngân khố là của vua. Chỗ tiền tràn ra không biết là bao nhiêu, cho nên ông lấy số tiền đó mua đất. Các lô đất từ Bắc Kinh tới nhà ông đều thuộc về ông, chứ không thuộc một ai khác. Vì giá cao bao nhiêu, ông cũng đều mua hết. Có tiền nhiều rồi, ông trở thành ông Năm Minh. Sau đó ông cất nhà, ông cất rộng ra tới năm dải. Lối cất nhà kiểu xưa ở Đông Bắc là phải có cột bằng đá. Các vị biết ông dùng vật liệu gì để làm móng cột không? Là bằng tiền bạc. Ông lấy đồng tiền, mỗi miếng chồng chất lên làm gạch. Dưới mỗi miếng gạch, ông đặt 4 miếng đồng tiền lớn. Trước đời Thanh, tiền bằng đồng rất có giá trị. Ông làm như vậy cốt chứng tỏ rằng ta đây rất phú quý. Cất nhà gần xong thì vợ ông có thai và đang lâm bồn. Ông bèn thấy ông bạn bị ông xô chết ngày xưa từ cửa bước vô nhà và lấy điếu thuốc hút. Khi ông thấy bạn ông tới, ông biết là việc không tốt sẽ xảy ra. Ông bèn ra nghinh tiếp. Ra tới sân nhà thì không còn thấy ông bạn đâu nữa. Kết quả như thế nào? Ngay lúc ấy phía sau nhà vợ ông đã sanh con. Người hầu tới báo tin:
xin chúc mừng, vợ ông vừa mới sinh được một bé trai.
Ông biết ra, chính là ông bạn đến đòi nợ rồi đấy. Ông biết anh bạn đó đầu thai vào làm con ông. Dù biết thế nhưng ông không có cách gì khác. Chẳng lẽ lại giết nó sao? Nên ông phải nuôi nó. Đứa bé này mới sanh ra là khóc, khóc không ngừng dứt. Nó chỉ muốn nghe tiếng động. Tiếng động gì? Nó chỉ muốn nghe tiếng đồ vật bị đập bể. Thí dụ như tiếng chén bể nát thì nó cười ha hả, không khóc nữa. Bất cứ vật gì hễ nghe tiếng bị bể, nó đều thích thú. Không bể thì nó khóc. Từ lúc sinh ra đều là như vậy. Âu cũng giống như nàng Muội Hỷ, thích nghe tiếng xé lụa. Đó đều là do nhân quả oan nghiệp nên mới thế. Muội Hỷ đại khái cũng là đến báo thù Hạ Kiệt Vương, và Hạ Kiệt Vương cũng phải ngoan ngoãn trả nợ thôi. Cho nên sự việc là như thế đấy. Con của ông Năm Minh tên gì? Tên là Tam Thành, tức là ba phần. Ý là kêu con ông chỉ nên đòi nợ ba phần thôi, cũng đủ rồi. Về sau, Tam Thành lớn lên thì cờ bạc, hút thuốc á phiện. Nó đánh bạc lớn đến phải cầm đồ. Con ông cầm một lần mấy cái giếng. Lúc đó một cái giếng là một làng. Hễ mấy cái giếng tức là mấy ngôi làng. Như vậy mà cờ bạc. Lúc đánh bạc, cậu ta ở đó hút á phiện, cũng không thèm ngé ngó xong bài xem sao. Hễ người ta bảo:
sai à, ni su la.
Cô ba à, có thua rồi.
Cậu ta trả lời:
hầu 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 hầu.
Hay, hay quá, tốt thật.
Nếu người ta nói:
nhưng sợ sai à, ni sẽ phải dính là.
Cô ba à, tớ thắng rồi.
Cậu ta đáp:
chính là cảnh
bé nó thắng là lần cơ.
Nào, nào, nhìn thấy cái, cái không phải bại gia tử là cảnh sống.
Như vậy các vị thấy đó, đây không phải cậu ta muốn tán gia bại sản thì là gì? Qua đây chúng ta thấy nhân quả báo ứng không sai tơ hào. Ai giúp ai, ai hại ai đều rất phân minh. Cũng giống như tôi đây là một người vô dụng, nhưng quý vị lại giúp đỡ kẻ vô dụng này. Lại có người bảo là rất hoan hỷ nghe tôi nói chuyện. Thật ra điều tôi nói là sự thật, giống như nước lã nấu cải bẹ trắng, lạt lẽo và vô vị. Nhưng quý vị lại thích nghe tôi nói. Vậy là các vị đều bị mắc bẫy hết rồi. Nói tóm lại, chính thật ra là quý vị tới trả nợ cho tôi. Có lẽ kiếp trước tôi đã cho quý vị thức ăn ngon và bảo quý vị đừng kén ăn. Cho nên khi tôi giảng pháp, bất luận hay dở, quý vị vẫn phải nhẫn nại, nán ngồi lại nghe. Hạ Kiệt Vương cũng vì thiếu nợ Muội Hỷ, cho nên bà giáo Môn Dực Bình nói:
Muội Hỷ là âm kim, Hạ Kiệt Vương là âm mộc.
Các vị xem sự việc xảy ra đã cách xa mấy ngàn năm rồi mà bà vẫn biết rõ như thấy tận gan phổi. Còn biết rằng kim khắc mộc thì không giàu được, cho nên khi làm vua, Hạ Kiệt cũng rất nghèo. Vì ông sủng ái nàng Muội Hỷ, không màng triều chính, cũng vì muốn cho Muội Hỷ vui vẻ nên ông xây cất lâu đài kim bích huy hoàng. Trên cây lại treo nhiều thịt khô, dưới đất đào ao chứa rượu, rồi cùng mỹ nữ vui chơi trong đó. Hễ ngước đầu lên là có thịt ăn, nằm xuống là có rượu uống. Ngày ngày ông chỉ ham vui rượu chè, hoang dâm vô đạo. Đương thời cũng có nhiều vị trung thần khuyên can nói rằng mê tủ sắc là một hành vi hại thân vong quốc. Ông cũng rất thông minh nên đáp lại: ta nghe nói đa số dân chúng, nam có bổn phận của mình, nữ có chỗ nương nhờ, họ đều được cơm no áo ấm, ra vào cùng một chuyến xe, phu thê hòa thuận. Tạ này chỉ cùng với Muội Hỷ, cũng không phải với nhiều người đàn bà, đâu có gì là hoang dâm, uống một chút rượu có sao đâu. Thế là vua cãi bướng, còn tự cho mình giống như Vân Thái Dương. Do đó đương thời trong dân gian có câu ca dao: không biết bao giờ Thái Dương bị suy vong, chúng tôi đều muốn cùng ông chết. Kết quả Hạ Kiệt Vương bị bại dưới triều Thương Thang. Thương Thang tên Phúc, ông vì nhân dân thiên hạ nên lên ngôi thay thế Hạ Kiệt Vương. Vua Hạ Kiệt bị lưu đày đến Nam Sào, sau cùng Hạ Kiệt Vương tự thiêu chết ở đó. Bình rằng: quốc gia tương hưng tất hữu trinh tường, quốc vận tương chung yêu nghiệp quyết xướng, kiệt sủng Muội Hỷ bất lý triều cương, hoang dâm vô độ đạo chí diệt vong. Nghĩa là: quốc gia hưng thịnh tất hiển điềm lành, đất nước mạt vận yêu quái chướng hiện, kiệt sủng Muội Hỷ bất kể triều chánh, hoang dâm vô độ dẫn tới diệt vong. Quốc gia tương hưng tất hữu trinh tường, nghĩa là lúc quốc gia hưng thịnh thường có nhiều điều tốt. Trinh tường nghĩa là thùy tướng, có điềm lành rõ rệt, thí dụ như điềm Phụng Hoàng triều bái, vân vân. Quốc vận tương chung yêu nghiệp quyết xướng, tức là lúc sắp mất nước sẽ có loài yêu quái nghiệp chướng hiển hiện, nếu không phải loài yêu quái này thì lại là loại yêu quái khác đến. Kiệt sủng Muội Hỷ bất lý triều cương, nghĩa là ông nuông chiều nàng Muội Hỷ, không ngó ngàng đến chuyện quốc gia đại sự. Hoang dâm vô độ đạo chí diệt vong, vì hoang dâm vô độ nên khiến cho đất nước bị diệt vong, về sau tự thiêu chết. Lại có kể rằng: hôn quân tan quốc Hạ Kiệt Hoàng, lưu liên vong phản túy mộng hương, tuy hữu lữ lực nan thi triển, khước vô trí huệ lý triều cương, nhục lâm tủ trì thường du hí, giao đài ca vũ vong nhật thời, vũ vương truyền tử gia thiên hạ, chí thử giang sơn nhất đáng vong. Nghĩa là hôn quân diệt quốc vua Hạ Kiệt, say luyến mộng trần mãi không tỉnh, tuy có sức lực khó triển bày, lại vô trí huệ trị quốc gia, rừng thịt rượu ao thường du hí, lầu đài múa hát quên tháng ngày, vũ vương truyền con trị thiên hạ, đến đây đất nước tức diệt vong. Hôn quân tan quốc Hạ Kiệt Hoàng, lưu liên vong phản túy mộng hương, nghĩa là từ hạ lưu mà quên quay về gọi là lưu, từ thượng lưu mà quên trở lại gọi là liên, hưởng thọ không biết chán gọi là hoang, vui lâu không chán gọi là vong. Vong phản là không biết phải quay trở về. Ngày ngày vua chỉ biết uống rượu, say lúy túy, tuy hữu lữ lực nan thi triển, khước vô trí huệ lý triều cương, tức là tuy thân ông cao lớn lực lưỡng nhưng không thể phát triển trí huệ để xử lý việc triều đình quốc gia đại sự. Nhục lâm tủ trì thường du hí, giao đài ca vũ vong nhật thời, nghĩa là ông treo thịt trên cây, đào ao đựng rượu, dùng thất bảo cất lâu đài huy hoàng sáng lạng, ngày lại ngày qua chỉ biết vui chơi ở đó, cho nên hiện tại là ngày nào giờ nào ông đều quên mất hết.
Vũ Vương truyền tử gia thiên hạ, chí thử giang sơn nhất đáng vong. Nghĩa là Hạ Vũ Vương truyền ngôi cho con là Khải. Hạ Vũ Vương là vị minh quân, nhưng truyền đến đời Hạ Kiệt Vương thì chấm dứt đến thời suy tàn. Đó là do con phá hại gia nghiệp, khiến giang sơn cũng bại hoại luôn. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 18 tháng 9 năm 1987.